là vua thống trị khắp địa cầu. Lạy Chúa, Chúa là vua muôn loài thờ kính, là vua trên khắp dương gian, là vua trên các dân tộc, là vua muôn dân đời trông.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, văn sĩ Pháp Alexandre Biron qua đời năm 1773, thường có thói quen đi dạo trong một khu rừng ở giữa thủ đô Paris. Một ngày nọ, ông ngồi nghỉ trên một ghế đá tựa vào một bức tường. Chỉ một lát sau, ông ngạc nhiên vô cùng vì trong đám đông những người đi dạo trong khu rừng, có một vài người đã đến gần ông, ngã nón chào. Cũng có một vài người bái cả gối nữa. Nhà văn mỉm cười đáp lễ cảm tình mà khách qua lại đã dành cho ông. Ông không ngờ rằng ông được nhiều người mến mộ đến như thế. Ông mong sao một số bạn bè trong văn giới chứng kiến được cảnh tượng này để thấy vinh quang mà ông đã đạt được. Nhà văn đang say với bả vinh hoa thì chợt trong đám người đang bái chào ông, một bà lão để lộ một thái độ khác thường. Cũng giống như mọi người khác, bà lão cúi chào rồi tiến đến gần ghế đá. Bà thì thầm nói trong miệng mà nhà văn không thể hiểu được, rồi ngước mắt nhìn lên cao. Ngạc nhiên trước cử chỉ khác thường của bà lão, nhà văn cũng đưa mắt nhìn lên cao phía trên tường. Lúc bấy giờ, ông mới khám phá ra rằng trên đầu ông có một tượng thánh giá. Thì ra, những người đi dạo trong khu rừng này dừng lại không phải để tỏ lòng ngưỡng mộ đối với ông, mà chính là để tỏ lòng cung kính đối với Chúa Giêsu trên thập giá. Hổ thẹn vì sự khám phá ấy, Alexandre Biron đứng dậy bỏ đi nơi khác. Quý vị và các bạn thân mến! Sợ gì Chúa Giêsu đã có thái độ gay gắt đối với những người biệt phái giả hình là bởi vì họ muốn chiếm đoạt chính vinh dự của Thiên Chúa. Họ cũng giống như văn sĩ Alexandre Biron trong câu chuyện trên đây. Người ta đến bái chào Chúa Giêsu trên thập giá, nhưng ông lại muốn dành cho mình vinh dự ấy. Những người biệt phái giả hình cũng giống như con lừa mà Chúa Giêsu dùng để cưỡi vào thành Jerusalem. Giữa những tiếng reo hò dân chúng dành cho Chúa Giêsu, con lừa cứ nghĩ rằng nó là một anh hùng oai phong lẫm liệt. Khát khao danh vọng, quyền bính là đam mê chung của mọi người. Ai cũng thích được xuất hiện trước công chúng, ai cũng thích được người đời ca tụng, ai cũng thích được phục vụ. Một cách nào đó, người tham vọng không những dùng người khác như bàn đạp mà còn muốn tước đoạt chính vinh quang của Thiên Chúa. Chúa Giêsu là con người đã sống trọn vẹn cho tha nhân và do đó cũng quy mọi vinh dự về cho Thiên Chúa. Thánh Phaolô đã nói với chúng ta rằng là Thiên Chúa, Ngài đã không đòi cho được đồng hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hủy bỏ mình đi để mặc lấy thân phận con người và vâng phục cho đến chết. Chúa Giêsu đã vạch cho chúng ta con đường được sống trọn vẹn ơn gọi làm người, đó là sống cho Thiên Chúa. Chỉ khi nào con người sống cho Thiên Chúa, thuộc về Thiên Chúa trong tất cả mọi sự, con người mới đạt được chính cùng đích của mình. sống cho Thiên Chúa là luôn tìm thấy thánh ý của Ngài, là hoạt động cho vinh quang của Ngài, là trở thành khí cụ trong bàn tay của Ngài. Một tâm lý khá phổ biến trong rất nhiều người Công giáo của chúng ta là tự hào một cách ấu trĩ rằng đạo của mình là thật, Chúa của mình là Chúa cao cả nhất, giáo lý của mình là hay, giáo lý của các tôn giáo khác là u mê lầm lạc. Chúng ta biến tôn giáo của mình thành một thương hiệu để tự hào, để hợm hĩnh. Trong kinh nguyện, chúng ta đọc rằng, chúng con hãnh diện tuyên xưng đức tin ấy trong Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Tuy nhiên, cách hãnh diện tuyên xưng đức tin đúng đắn nhất là chính cuộc sống biết thực thi công bằng và bác ái đối với mọi người, không trừ ai, chứ không phải là sự tuyên xưng trên môi miệng. Cái não trạng này cũng ảnh hưởng ngay cả khi chúng ta làm việc tông đồ hay các sinh hoạt đạo đức. Lòng tự hào về đoàn thể mình đang sinh hoạt, về giáo xứ mình đang sống, khiến chúng ta không muốn ai hơn mình và tỏ ra ngần ngại trong ý định giúp họ cùng phát triển. Thiên Chúa bị biến thành bức bình phong để che đậy những sự sai lạc, méo mó trong ý nghĩa của công việc tông đồ mà chúng ta đang hăng say thực hiện. Trong mỗi công việc tông đồ, chúng ta luôn ý thức rằng chúng ta thực sự phục vụ cho mục đích làm vinh danh Chúa cả sáng, chứ không phải là sự thể hiện cái tôi của riêng mình. Và có như thế, chúng ta mới khiêm tốn đón nhận mọi thành công hay thất bại. Chúng ta không huyễn hoặc về mình vì hiểu rằng chúng ta chỉ là những khí cụ trong tay Chúa, mọi thành công hay vinh quang đều thuộc về Thiên Chúa mà thôi. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin cho chúng con biết dùng cả cuộc đời mình mà tôn vinh Ngài, như lời Thánh Gioan Tiền Hô đã nói, Ngài thì lớn lên, còn tôi thì nhỏ lại. Amen.
Lạy Chúa, Chúa là vua, thống trị các tâm hồn. Lạy Chúa, Chúa là vua, thương người trần thế. Thành kinh con khấn xin vua, dùng thương ban xuống cho đời. Hồng ân Chúa trên trời cao. Chúa thống trị địa châu, Chúa thống trị mọi loài, cho hoàn vũ khắp nơi an bình. Thờ kinh Chúa là vua, cai trị các thiên thần. Thờ kinh Chúa là vua. Yeah.